Chương 25.
Trong đời tôi chưa hề được đọc một lá thư lời lẽ gay gắt như vậy. Nàng hạ mình để chiến thắng. Lúc lão tu sĩ thánh chiến trở lại gian phòng lớn của lâu đài, thì đã thấy De Bracy ở đó rồi, tên này nói. Chắc công việc tán tỉnh của bác cũng bị gián đoạn như tôi đấy nhỉ. Tiếng tù và lệnh mới dứt óc làm sao. Nhưng bác về chậm hơn lại có vẻ luyến tiếc lắm. Tôi đoán bác trò chuyện với cô nàng cũng dễ chịu hơn tôi thì phải. Tên hiệp sĩ thánh chiến hỏi. Vậy ra việc bác tán tỉnh cô công chúa sắc sông không ăn thua gì sao? De Bracy trả lời. Thề có gì thề thánh Thomas Becket. Có dễ công nương Rowena biết tính tôi không chịu đựng nổi nước mắt của đàn bà thì phải. Lão tù sĩ thánh chiến nói. Thôi đi. Một tướng lĩnh của đoàn quân, những bạn đồng ngũ tự do như bác mà không dám nhìn đàn bà khóc lóc. Dày thêm vài giọt lệ thì ngọn lửa tình càng thêm cháy đượm chứ sao? De Bracy đáp. Xin giả ơn mấy giọt lệ tình của bác. Nhưng cô nàng đã khóc sướt mướt. Có nhẽ cả đống lửa tín hiệu cũng đến bị tưới tắt ngấm. Từ thuở sinh thời, thánh Niobe mà lão chánh sứ nói chuyện với ta hôm nọ. Chưa thấy ai đau đớn mà vật vã khóc lóc đến như vậy. Có dễ cô gái đẹp sắc sông bị loài thủy quái nào ám ảnh, nên mới tuôn ra lắm nước mắt đến thế. Lão tu sĩ thánh chiến nói, một lũ quỷ đã nhập vào người cô gái Do Thái đó, vì tôi nghĩ cô ta không phải là người nữa. Ngay đến thần Apollon có nhập vào cũng không thể khiến người ta kiêu hãnh và cương quyết như cô ta. Nhưng đầu bò đâu rồi nhỉ? Sao tiếng tù và giúp mỗi lúc một thêm ầm ĩ thế? De Bracy lạnh lùng đáp. Chắc hắn đang bận mặc cả với lão Do Thái. Có nhẽ vì lão Do Thái rú lên to quá nên hắn không nghe thấy tiếng tù và chăng? Bác Berian ơi, bác nên biết, theo kinh nghiệm, cứ những điều kiện đầu bò có thể đặt ra thì lão Do Thái ắt phải nhả một đống của lớn, nhất định. Thằng già sẽ kêu to hơn cả. Tiếng mấy chục cái kèn đồng và tù và cùng thổi một lúc. Nhưng để tôi sai mấy tên hầu đi gọi hắn. Một lúc sau, đầu bò trở về, bọn hầu cận theo sau. Hắn đang chỉ huy công việc hành hạ tàn bạo như các bạn độc giả đã biết, thì bị gọi về. Hắn còn nán lại một lúc để dặn dò mấy tên nô lệ vài điều cần thiết rồi mới bỏ đi. Đầu bò nói. Nào, xem có chuyện gì mà ồn ào lên thế nào. Có một lá thư đây, nếu tôi không lầm, thư viết bằng tiếng sắc sông thì phải. Hắn nhìn vào giấy, xoay ngược xoay xuôi mãi. Tuồng như hắn hy vọng cứ đảo lộn vị trí của mảnh giấy ắt tìm ra được ý nghĩa. Đoạn hắn trao cho De Bracy. De Bracy cũng có một đặc điểm của giới thượng võ thời đó là rốt đặc cán mai, hắn nói. Tôi mà có biết chữ nào thì trời xa xuống đất. Lão giáo sĩ cai quản thánh đường trong lâu đài đã định dạy tôi tập viết, nhưng hễ tôi đặt bút xuống là y như vẽ toàn những gươm và giáo. Thế là lão già chọc đầu chịu hàng. Lão hiệp sĩ thánh chiến nói, đưa đây tôi. Về mặt này, chúng tôi còn có một chút tính chất của thầy tu. Chúng tôi cũng có đôi chút kiến thức để tôn giá trị thêm phần nào. De Bracy hỏi, nào, bác hãy đem sự hiểu biết quý báu đó giúp chúng tôi đi. Trong cái cuộn giấy ấy, viết gì thế? Lão hiệp sĩ thánh chiến đáp, đây là một bức thư tuyên chiến rất trịnh trọng. Nhưng thề có đức thánh mẹ, có dễ đây là một chuyện cợt đùa ngu xuẩn. Nếu không, thì là một bức thư tuyên chiến kỳ quặc nhất trong số những bức thư đã gửi qua cầu rút của lâu đài một nhà quý tộc. Đầu bò nói, đùa cợt à? Tôi muốn biết đứa nào dám đùa cợt với tôi về chuyện ấy. Bác Berian, bác đọc đi. Lão hiệp sĩ thánh chiến bèn đọc. Nội dung lá thư như sau. Ta, Wamba, con của Willis, người hề của nhà quý tộc dòng dõi tự do là Sideric Roseus, còn gọi là người sắc sông. Và ta, Gớt, con của Bionon, người chăn lợn. Đầu bò ngắt lời. Bác điên rồi. Lão hiệp sĩ thánh chiến đáp, thề có thánh lích, trong giấy viết như vậy đấy. Đoạn hắn lại tiếp tục đọc nốt. ta, Gớt, con của Bioun, người chăn lợn của vị Sideric nói trên, được sự hỗ trợ của các bạn đồng minh. Các vị đã coi mối thù của chúng ta là mối thù chung, tên tuổi như sau. Vị hiệp sĩ đáng quý hiện nay tạm gọi là Hắc Lãn Hiệp Sĩ. Vị phú nông hộ pháp Robert Locksley còn gọi là Bách Bộ Xuyên Dương. Chúng ta nói cho bọn ngươi, tức là Reginald Đầu Bò cùng đồng minh và tòng phạm, hay rằng tự nhiên vô cớ không có xích mích hiềm thù rõ rệt, bọn ngươi đã dùng bạo lực trái phép bắt giữ chủ ông của chúng ta là ngài Sireric nói trên, lại cũng bắt giữ một vị công nương quý tộc dòng dõi tự do là công nương Rowena Augustensis, lại cùng bắt giữ một nhà quý tộc dòng dõi tự do nữa là Adenstein Kunimber, lại cũng bắt giữ một số người tự do khác là gia nhân của họ, lại cũng bắt giữ một số nông nô là nô lệ của họ, lại cũng bắt giữ một người Do Thái tên là Isaac York cùng con gái của lão là một người con gái Do Thái và một số lừa ngựa. Những vị quý tộc ấy cùng với gia thuộc và nô lệ, lại cùng với lừa ngựa, bố con người Do Thái nói trên, đều vẫn tôn kính hoàng đế và đang đi trên đường cái quan của nhà vua như là các thần tử. Bởi lẽ đó, chúng ta đòi bọn ngươi nội trong một giờ sau khi nhận được thư này, phải đem những vị quý tộc nói trên, nghĩa là Sideric Roseus, Rowena Augustensis, Adenstein Koningber, cùng các gia nhân, các nô lệ và tùy tòng, cùng lừa ngựa, cha con người Do Thái kể trên, cùng tất cả đồ đạc mang theo thuộc quyền sở hữu của họ, giao trả chúng ta ngay, hoặc giao trả người chúng ta sẽ ủy nhiệm, mà cấm không được động chạm đến thân thể hoặc tơ hào đến đồ đạc. Nếu sai hẹn, chúng ta sẽ tuyên bố cho bọn người rõ rằng chúng ta coi bọn người là quân trộm cướp, quân bội phản, và sẽ đem hết sức bình sinh chiến đấu cùng bọn ngươi trên trận địa, hoặc bằng cách vây hãm, hoặc bằng mọi cách khác. Chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để quấy rối và tiêu diệt bọn ngươi. Bởi lẽ đó, mong Thượng Đế phù hộ bọn ngươi biết theo điều phải. Chúng ta ký tên dưới đây, đêm rạng ngày lễ thánh Uyton, dưới gốc cây sồi tụ nghĩa trên đường Hachin. Thư này do một tu sĩ thờ phụng Chúa Trời, Đức Mẹ và Thánh Đơn Stan viết tại Thánh Thất Copmanhot. Phía dưới lá thư thấy vẽ nguệch ngoạc, đầu tiên là hình một cái đầu gà trống có cả màu, kèm thêm mấy chữ đại ý nói dấu hiệu kỳ dị trên là chữ ký của Wamba, con của Ulysses. Phía dưới biểu tượng đáng kính này có hình một cây thập tự, ấy là dấu hiệu của Gớt, con trai của Bioun. Đoạn đến mấy chữ Hắc Lãn Hiệp Sĩ, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ. Cuối cùng là hình một mũi tên vẽ khá đẹp, ấy là dấu hiệu của bác phú nông Locksley. Mấy tên hiệp sĩ nghe đọc suốt từ đầu chí cuối bức thư lạ lùng này, đoạn yên lặng dương mắt nhìn nhau ngạc nhiên vô cùng. Dường như cả bọn đang bối rối không biết câu chuyện về sau sẽ ra sao. De Bracy là người đầu tiên phá tan sự yên lặng bằng một chuỗi cười ngặt nghẽo không kìm giữ nổi. Lão hiệp sĩ thánh chiến cũng cười theo nhưng dè dặt hơn. Trái lại, Đầu Bò hình như thấy họ vui vẻ không đúng lúc như thế thì khó chịu. Hắn hỏi: "Các ngài ơi, tôi xin báo các ngài rõ, các ngài hãy bàn xem trong trường hợp này chúng ta nên xử sự thế nào. Bây giờ không phải là lúc cười cợt." De Bracy nói với lão hiệp sĩ thánh chiến: "Từ lúc Đầu Bò bị ngã ngựa trong hội võ đến giờ, hắn chưa lại hồn, bác ạ. Mới chỉ nghĩ đến mấy tiếng tối hậu thư, hắn đã so vòi lại rồi. Dẫu rằng tối hậu thư ấy chỉ do một thằng hề và một thằng chăn lợn viết." Đầu Bò đáp: "Lạy thánh Misen, này bác De Bracy, ước gì mình bác phải đương đầu với chúng trong chuyện này. Nếu mấy tên này không được một bọn cướp khá lớn nào đó giúp sức, không bao giờ chúng dám hành động một cách hỗn xược đến không thể tưởng tượng nổi như vậy đâu. Trong cánh rừng này, vô khối bọn trộm cướp vẫn thù tôi về chuyện tôi cấm chúng săn hươu. Hồi trước, bắt quả tang được một thằng, tôi mới chỉ cột nó vào sừng một con hoẵng. 5 phút sau, Thằng kia bị nó húc chết thẳng cẳng. Thế là tự nhiên không biết từ đâu bao nhiêu mũi tên tua tủa nhằm tôi lao tới. Nhiều như những mũi tên bắn vào đích trong hội võ ở Asby vậy. Này, tên kia, hắn bảo một tên tùy tòng. Người đã cho đứa nào ra xem quân số của chúng nhiều ít ra sao chưa? Một tên hộ sĩ đứng đầu bên cạnh đáp. Có ít nhất là 200 người tụ tập trong rừng. Đầu bò nói. Thế mới thực rắc rối. Thật chỉ vì tôi cho các bác mượn lâu đài đấy nhé. Công việc của các bác không trôi rồi. Thế là khi không, tôi rơi tõm ngay vào một cái tổ ong bầu. De Bracy đáp. Tổ ong bầu, toàn ong đực không biết đốt thì đúng hơn. Chúng chỉ là một bọn cốn kiếp lười biếng, chiếm cứ cánh rừng này và tiêu diệt hết thú rừng, không chịu làm ăn gì cả để sinh sống. Đầu bò nói. Không biết đốt. Chúng nó có thể dùng những cái tên ba mũi dài ba bộ bắn chúng chính giữa vòng mũ miệng của vua nước Pháp. Có biết đốt hay không nào? Lão hiệp sĩ thánh chiến nói. Thưa ngài hiệp sĩ, thật là đáng hổ thẹn. Chúng ta hãy tập hợp lực lượng, tiến quân ra chọi nhau với chúng. Một hiệp sĩ? Không, chỉ một tên vũ sĩ thôi, cũng đủ đương đầu với 20 tên nông dân như chúng nó. De Bracy cũng nói. Đúng, và thừa sức nữa cơ đấy. Tôi chỉ lấy làm nhục vì phải hạ mình đánh nhau với những quân này. Đầu bò nói. Đúng thế. Nếu chúng nó là bọn Thổ Nhĩ Kỳ hay bọn Moazaden, thưa ngài tu sĩ thánh chiến, hoặc nếu chúng là bọn nhà quê hèn nhát người Pháp, thưa ngài De Bracy vô cùng dũng cảm. Nhưng đây lại là bọn Yeomen Anh Quốc. Đối với bọn này, chúng ta chỉ được lợi hơn là có ngựa lại có võ khí tốt. Nhưng đánh nhau trong rừng, thì những thứ ấy cũng ít tác dụng. Bác bảo tiến quân ra ư? Chúng tôi còn chưa đủ người để chống giữ lâu đài đây. Bộ phận tinh nhuệ nhất trong quân bản bộ của tôi ở mãi tận Yorker, cả đoàn quân của bác De Bracy cũng vậy. Chúng ta chỉ có khoảng gần 20 người, không kể một dúm người đã tham gia vào câu chuyện rồ dại này. Lão hiệp sĩ thánh chiến nói. Bác không sợ chúng tập hợp đủ lực lượng để tiến công chiếm lâu đài chứ? Đầu bò đáp. Thưa ngài Berian, không phải thế. Bọn trộm cướp này nhất định có tay táo bạo chỉ huy, song không có máy bắn đá, không có thang leo, không có người lãnh đạo có kinh nghiệm. Tôi thách chúng làm gì nổi lâu đài này. Lão hiệp sĩ thánh chiến nói, vậy hãy phái ngay người đi cầu cứu bọn láng giềng của bác. Hãy yêu cầu họ tập hợp gia nhân đến cứu viện ba vị hiệp sĩ đang bị một tên hề và một tên chăn lợn vây hãm trong lâu đài của nhà quý tộc Reginald đầu bò. Tên quý tộc đáp, ngài hiệp sĩ ơi, ngài nói đùa. Ta cầu cứu ai mới được chứ? Man Vo Danh thì hiện đang ở York cùng bọn tùy tòng. Các bạn đồng minh khác của tôi cũng đều như vậy. Lẽ ra tôi cũng ở York mới phải. Chỉ vì cái chuyện làm ăn giết người này. De Bracy bàn. Vậy ta cử người đi York để gọi quân về. Nếu chúng dám chờ đến nhìn quân kỳ của tôi bay phấp phới hoặc để mục kích đoàn quân những bạn đồng ngũ tự do của tôi, thì tôi xin chịu chúng là những tên lục lâm anh hùng nhất từ cổ chí kim mới gặp. Đầu bò nói. Nhưng ai đem thư cầu viện đi bây giờ? Chúng sẽ chặn khắp mọi ngả đường và sẽ moi được lá thư ra ngay. Tôi nghĩ ra rồi, sau một lúc im lặng, hắn tiếp. Ngài tu sĩ thánh chiến ơi, ngài biết đọc lại biết viết. Giá tìm được giấy bút lão giáo sĩ của tôi để lại thì hay. Lão chết giữa ngày Giáng sinh trong cơn say rượu đã đến một năm rồi. Tên hộ sĩ vẫn đứng hầu nói. Xin ngài tha lỗi. Tôi thấy mụ Wickferai còn giữ được một ít giấy bút vì mụ vẫn thương nhớ lão thầy tu. Có lần tôi đã nghe mụ nói rằng lão là người cuối cùng còn nói với mụ những điều mà đàn ông lịch sự biết nói cùng đàn bà con gái. Đầu bò bèn nói. Vậy Enhengret đi tìm giấy bút mau. Và rồi ngài tu sĩ thánh chiến, ngài sẽ viết trả lời bức tối hậu thư táo bạo này. Wahinbe đáp. Tôi muốn lấy mũi kiếm viết thư cho chúng, chứ không muốn dùng ngài bút. Nhưng thôi, tùy bác. Đoạn hắn ngồi xuống ghế và viết một lá thư bằng tiếng Pháp lời lẽ như sau. Ngài Reginald đầu bò cùng các vị hiệp sĩ quý tộc đồng minh không thèm nhận tối hậu thư của bọn nô lệ, quân khốn kiếp và phường đảo tẩu. Nếu con người tự mệnh danh là hiệp sĩ áo đen quả thực thuộc dòng dõi thượng võ đáng kính, hắn phải hiểu rằng việc liên kết với bọn kia đã giảm giá trị của hắn. Do đó, hắn không có quyền nói chuyện với các người lương thiện và các vị lãnh chúa quý tộc. Nói về bọn tù nhân của chúng ta thì, vì lòng từ bi của người mộ đạo, chúng ta khuyên bọn ngươi phái ngay một thầy tu đến để rửa tội cho chúng và đưa linh hồn chúng về chầu Thượng Đế. Chúng ta đã quyết định sẽ xử tử chúng sáng hôm sau, trước giờ ngọ. Đầu chúng sẽ mang bêu trên mặt lũy để cho bọn ngươi hiểu rằng chúng ta coi khinh lực lượng cứu viện của bọn ngươi. Vậy thì, như đã nói ở trên, hãy phái ngay một giáo sĩ đến đây để cầu nguyện cho bọn chúng. Được thế tức là bọn ngươi đã giúp chúng một việc cuối cùng trên cõi sống. Hắn gấp bức thư lại và trao cho tên hộ sĩ. Tên này mang ra trao cho người đưa tin đang đợi ở ngoài. Đó là lời phúc đáp bức tối hậu thư do người này mang đến. Người Yomen làm xong nhiệm vụ của mình lại trở về tổng hàng danh của lực lượng đồng minh. Bản doanh lúc này đặt dưới một cây sồi cổ thụ cách lâu đài vào khoảng 3 tầm tên bắn. Wamba, Gớt, cùng các bạn đồng minh là hiệp sĩ áo đen và Locksley, cùng lão tu sĩ vui tính, đang nóng ruột đợi lời phúc đáp bức thư khiêu chiến của họ. Cách xa một chút, xung quanh họ, lố nhố toàn những tay Yomen, dáng điệu hiên ngang. Cứ nom bộ quần áo đi rừng và vẻ người dặn dày xương gió cũng đủ biết xưa nay họ sinh sống bằng nghề gì. Hiện đã có tới hơn 200 người đến tập hợp. Nhiều anh em khác đang tiếp tục kéo về. Những người được họ tuân lệnh coi là cấp chỉ huy. Chỉ khác họ vì có gài một cái lông chim trên mũ, còn quần áo, võ khí và mọi đồ trang bị khác đều giống hệt như nhau. Ngoài đoàn quân này, còn có một lực lượng khác ô hợp hơn và trang bị cũng kém. Lực lượng sau này gồm có những người dân sắc sông trong vùng, cùng nhiều nông nô và gia thuộc trong các trang trại rộng mênh mông của Sideric. Họ cũng lục tục kéo đến để cứu viện cho chủ. Một số ít chỉ mang theo những thứ vũ khí thô sơ. Khi cần thiết, họ biến chúng thành vật dùng trong việc chiến trận. Nói chung, vũ khí của họ chỉ gồm giáo chăn lợn, lưỡi hái, gậy đập lúa và những thứ dụng cụ đại khái như vậy. Bọn Norman áp dụng chính sách thông thường của quân xâm lược, cấm ngặt, không cho người dân sắc sông, thất trận được dùng gươm và giáo. Tình trạng này khiến cho lực lượng cứu viện của những người sắc sông bao vây lâu đài cũng không đáng sợ lắm vì họ chỉ có đơn thuần sức người. Quân số đông lại thêm tinh thần hăng hái vì chính nghĩa. Lẽ ra lực lượng dũng mãnh lắm mới phải. Bức thư của lão tu sĩ thánh chiến được trao cho các vị chỉ huy đoàn quân áo quần đủ các màu sắc này. Trước hết, mọi người yêu cầu nhà tu hành đọc xem trong thư nói gì. Ông thầy tu đáng kính nói. Thề có chiếc gậy của thánh Dunstan, cái gậy đã tập hợp được nhiều con chiên hơn bất cứ cái gậy của một đỡ ấng thánh nào trên thiên đàng. Tôi xin chịu không sao đọc được cho các ngài nghe thứ tiếng lóng này đâu. Chịu không biết đây là tiếng Pháp hay tiếng Ả Rập nữa. Đoạn lão trao lá thư cho Gớt. Anh này nhăn mặt lắc đầu và đưa cho Wamba. Anh hề lần lượt ngó vào bốn góc tờ giấy, nhăn răng ra, giả bộ thông minh, y như điệu bộ, một con bú xù trong trường hợp tương tự. Đoạn anh ta nhảy cẫng lên một cái và trao lá thư cho Locksley. Bác Yeoman thực thà nói, nếu chữ dài là cánh cung, chữ ngắn là mũi tên thì tôi cũng am hiểu tí chút đấy. Nhưng quả thực tôi chịu không làm gì được lá thư này, chẳng khác chi không thể làm gì được một con hoãng cách xa tới 12 dặm. Nhà hiệp sĩ áo đen bèn nói, vậy tôi xin làm thư ký. Đoạn ông ta cầm lấy lá thư trong tay Locksley, mới đầu xem qua một lượt, rồi mới giải nghĩa bằng tiếng sắc sông cho mọi người nghe. Wamba kêu lên. Sử tử ngài Sideric đáng kính. Lạy chúa tôi, ngài hiệp sĩ ơi, ngài lầm rồi. Nhà hiệp sĩ đáp. Anh bạn quý ơi, tôi không lầm đâu. Trong thư viết thế nào tôi dịch lại đúng như thế. Gớt đáp. Vậy thì, thầy có thánh Thomas Canterbury. Chúng ta phải chiếm bằng được tòa lâu đài, dầu có phải lấy tay không mà phá nó ra từng mảnh cũng được. Wamba nói, chúng ta cũng chẳng có cái gì khác để dùng mà phá nó ra thật. Nhưng bàn tay tôi cũng khó mà có thể phá vỡ được những hòn đá đã đẽo gọt, xây với vữa. Locksley nói, đó là chúng dọa ta để kéo dài thời gian đấy. Chúng không dám làm việc ấy đâu vì chúng biết Nếu làm thế, ta sẽ trừng phạt chúng một cách ghê gớm. Nhà hiệp sĩ áo đen nói. Ta có thể làm được. Giá một người nào trong bọn ta lọt được vào lâu đài để dò xem số phận các tù nhân hiện ra sao thì hay. Theo ý tôi, bọn chúng yêu cầu ta phái một thầy tu đến để rửa tội. Vậy nhà ẩn sĩ mộ đạo đây có thể thực hiện nhiệm vụ rất thánh của mình và cung cấp cho ta những tin tức cần thiết được. Nhà ẩn sĩ đáng quý kêu lên. Quan ôn vật ngài chết toi, sao lại khuyên người ta như vậy? Thưa ngài hiệp sĩ đại lãn, tôi nói cho ngài hay rằng, một khi tôi đã cởi bỏ tấm áo thầy tu thì tôi cũng trút sạch nốt cả nghề tu, chất thánh trong người và cả tiếng Latin của tôi nữa. Khoác chiếc áo chẽn xanh này vào người rồi thì tôi thích hạ 20 con hươu hơn là rửa tội cho một người gia tô giáo. Nhà hiệp sĩ áo đen đáp, tôi sợ rằng trong trường hợp hiện tại, trong chúng ta đây không ai đủ tư cách thay mặt ông ta làm nhiệm vụ một thầy tu đi rửa tội được. Mọi người yên lặng nhìn nhau, một lúc sau Wamba lên tiếng. Tôi thấy thằng ngu ngốc cũng vẫn cứ là ngu ngốc, nên đành liều lĩnh chui đầu vào cái chòng mà các vị khôn ngoan sợ co cổ lại. Các anh em và các đồng bào thân mến của tôi ơi, xin các vị biết cho rằng, trước khi khoác tấm áo sặc sỡ này, tôi đã từng mặc áo thầy xong. Có lẽ tôi đã trở thành tu sĩ nếu tôi không còn chỉ đủ trí khôn để làm một thằng ngu ngốc. Tôi tin rằng, choàng chiếc áo của bác ẩn sĩ đây vào người và chụp cái mũ trùm của bác lên đầu, thì tôi sẽ thành ngay một thầy tu chính cống, đủ cả chất thánh trong người, lại có cả học vấn uyên bác nữa. Và tôi sẽ được coi là đủ tư cách mang đến cho chủ tôi là Sideric và các bạn đồng hành trong cơn hoạn nạn mọi điều an ủi thiêng liêng cũng như trần tục. Nhà hiệp sĩ áo đen hỏi Gớt, này anh, liệu hắn có đủ khôn ngoan không? Gớt đáp, tôi không rõ, nhưng nếu hắn không có đủ, thì đây chính là lần đầu tiên hắn thiếu trí khôn để khiến cho sự ngu ngốc của hắn trở thành hữu ích. Nhà hiệp sĩ bèn tiếp, vậy thì anh bạn, mặc áo thầy tu vào mau và hãy nói với chủ anh báo tin cho chúng ta hay tình hình họ bị giam giữ trong lâu đài ra sao. Quân số của chúng hẳn không nhiều, cứ 5 người đánh 1, ta có thể thắng chúng bằng cách mở một cuộc tấn công bất thình lình và táo bạo. Mất khá nhiều thì giờ rồi đấy, thôi đi đi. Locksley nói thêm, trong khi ấy, chúng ta phải bao vây lâu đài thật chặt chẽ, không để cho một con ruồi lọt được ra ngoài để mang tin đi nơi khác. Bác ta quay sang Wamba tiếp, nghĩa là, anh bạn quý ơi, anh có thể cam kết với bọn tàn bạo ấy rằng, nếu chúng đối đãi tàn nhẫn với tù nhân bằng bất cứ hình thức nào, chúng ta sẽ trả thù một cách cực kỳ ghê gớm. Cầu cho các người được bình an. Wamba trả lời vậy. Lúc này anh ta đã cải trang trong bộ cánh nhà tu hành. Vừa nói, anh ta vừa bắt chước dáng điệu trang trọng và đường bệ của một thầy tu và lên đường thực hiện sứ mệnh của mình. Chương 26. Con ngựa hăng nhất cũng có khi lạnh lùng, con ngựa tồi nhất cũng có khi hăng tiết. Ông thầy tu nhiều khi giả làm thằng ngớ ngẩn, còn thằng ngớ ngẩn lại giả làm ông thầy tu. Bài hát cổ. Khi anh Hề khoác áo đội mũ của nhà ẩn sĩ, lại thắt cả một sợi dây có tết nhiều nút ngang lưng, đứng trước cổng chính lâu đài của đầu bò, tên canh cửa đòi biết họ tên anh và hỏi đến có việc gì. Anh Hề đáp. Tôi là một thầy tu thuộc dòng thánh Francis, đến đây để rửa tội cho mấy người tù nhân bất hạnh bị giam trong lâu đài này. Tên coi cổng nói. Ông thầy tu này mới táo gan chứ, dám đến đây cơ à? Ngoài lão giáo sĩ say rượu của chúng tôi ở đây đã 20 năm nay vắng tiếng tụng kinh của bọn tu hành các bác. Nhà tu hành giả mạo đáp. Nhưng xin bác cứ làm ơn vào thưa giúp với ông chúa lâu đài hộ tôi. Bác cứ tin rằng thế nào ngài cũng ưng thuận. Và rồi các bác sẽ nghe tiếng tôi cầu kinh vang khắp lâu đài cho mà xem. Tên canh cửa nói. Cảm ơn lắm. Nhưng nếu tôi bị trừng trị vì tội bỏ nhiệm vụ để mang tin cho bác, thì tôi sẽ thử xem một mũi tên lông ngỗng có xuyên được qua tấm áo thầy tu màu xám hay không nhé. Dọa thế xong, hắn rời khỏi chòi canh và đi vào căn phòng lớn của lâu đài báo cho chủ biết cái tin bất thường này rằng có một ông thầy tu đang đứng đợi ngoài cổng lớn muốn xin vào yết kiến ngay. Thấy chủ ra lệnh dẫn người này vào ngay lập tức, tên canh cổng rất ngạc nhiên. Hắn cẩn thận cử người khác canh gác thay mình, đề phòng bị đánh úp bất thình lình, rồi mới thi hành mệnh lệnh của chủ, không vặn vẹo gì thêm nữa. Hồi nãy, vì cao hứng và quá tự tin, Wamba táo gan, dám đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm này. Nhưng bây giờ, đứng trước con người ghê gớm ai cũng kinh sợ là đầu bò, anh chàng cũng thấy can đảm biến đâu mất. Anh ta bèn lại dở câu Pas Vobiscum ra, yên chí rằng cứ nói thế, hẳn người ta cho mình là thầy tu. Nhưng bây giờ giọng nói cũng có vẻ lo lắng, ngần ngại hơn lúc trước. May quá, đầu bò vốn quen thấy người khác run sợ khi đứng trước mặt mình, dầu người đó thuộc tầng lớp nào, nên hắn không tỏ vẻ nghi ngờ gì trước thái độ nhát sợ của ông thầy tu giả mạo. Hắn hỏi, tu sĩ, bác là ai? Ở đâu đến? Anh Hề lại nhắc lại, cầu cho các người được bình an. Tôi là một tu sĩ tầm thường bề tôi Thánh Phơ-rang-si, nhân đi qua cánh rừng này bị sa vào tay một bọn cường bà đạo. Đúng như Kinh Thánh có chép, bọn trộm cướp ấy phái tôi đến tòa lâu đài này để làm phép rửa tội cho hai người đã bị các ngài xử tử. Đầu bò nói, ừ, đúng lắm. Này, bác tu sĩ đáng kính, bác có thể cho ta biết bọn cướp ấy đông chừng bao nhiêu đứa không? Anh Hề đáp, thưa ngài Vũ Dũng, quân số của chúng thì đếm không xuể. Hãy nói rõ ràng cho ta hay bọn chúng nó bao nhiêu người, nếu không, dầu bác mặc áo thầy tu cũng chớ trách ta xử tệ. Nhà tu hành giả mạo nói, hỡi ôi, tôi sợ hãi đến rụng rời cả chân tay, nhưng tôi ước phòng kể cả bọn yeomen, kể cả bọn thường dân, chúng đông ít nhất là 500 người. Lão tu sĩ thánh chiến lúc ấy vừa bước vào phòng hỏi, thế nào? Chúng tụ tập nhau ở đây đông thế cơ à? Đã đến lúc phải bóp cho chết liệt giống khốn nạn ấy đi đấy. Đoạn hắn kéo đầu bò ra một chỗ hỏi riêng, bác có biết lão thầy tu này không? Đầu bò đáp, hắn cai quản một tu viện ở xa, không phải là người vùng này, tôi không quen hắn ta. Lão tu sĩ thánh chiến nói, vậy chớ có nói hộ lộ dự định của ta cho hắn rõ nhé. Hãy nhờ hắn đưa hộ ta một lá thư cho đoàn quân những bạn đồng ngũ tự do của De Berasi, gọi chúng về cứu viện cho chủ tướng của chúng. Trong lúc ấy, để anh chọc khỏi nghi ngờ điều gì, ta cứ mặc anh ta tiến hành công việc sửa soạn cho mấy con lợn sắc sông vào lò sát sinh đi đã. Đầu bò đáp, được, cứ thế mà làm. Hắn lập tức gọi một tên gia nhân bảo dẫn Wamba đến căn phòng giam Siderik và Adenstein. Bị giam giữ, sự nóng nảy của Siderik không giảm đi chút nào, trái lại như càng tăng thêm. Ông ta đi đi lại lại từ đầu phòng đến cuối phòng, điệu bộ như người sắp xông vào tấn công kẻ thù hoặc sắp công phá một chỗ hở của một cứ điểm địch đang bị vây hãm. Lúc thì ông ta nói một mình, lúc thì nói với Adenstein. Ông này có vẻ can đảm và chịu đựng như một người theo chủ nghĩa khắc kỷ, đang ngồi đợi xem câu chuyện kết cục ra sao, đồng thời rất điềm tĩnh tiếp tục tiêu hóa nốt bữa ăn ê hề vừa hưởng ban trưa. Ông ta không quan tâm lắm đến vấn đề sẽ bị giam giữ cho đến bao giờ, vì ông ta kết luận rằng, cũng như mọi chuyện chẳng lành xảy ra trên trái đất, câu chuyện này rồi cũng sẽ kết thúc theo ý muốn của Thượng Đế. Anh Hề bước vào căn phòng nói, cầu cho các người được bình an. Cầu Thánh Dunstan, Thánh Derny, Thánh Duzok và tất cả các đấng thánh khác luôn luôn theo sát phù hộ các người. Siderik bảo nhà tu hành giả mạo, cứ vào tự nhiên, ông đến đây có ý định gì? Anh Hề đáp, để báo cho các người hay, các người sửa soạn chờ chết đi thôi. Siderik giật mình đáp, không có lý, chúng nó bất nhân và bừa bãi thật, nhưng không lẽ chúng lại dám hành động một cách trắng trợn và vô cớ như thế? Anh Hề nói, hỡi ôi, dùng điều nhân đạo mà kìm giữ chúng nó khác chi lấy một sợi lụa mỏng làm cương mà kìm giữ một con ngựa đang lồng. Ngài Siderik đáng kính ơi, và cả ngài nữa, thưa ngài Adenstein dũng cảm, các ngài hãy nhớ lại xưa nay đã phạm những tội gì về thể xác, vì chỉ nội nhật ngày hôm nay hai ngài sẽ được phán xử tại một tòa án cao cấp hơn. Siderik nói, Adenstein, ngài có nghe thấy không? Chúng ta cần dũng cảm vùng lên một lần cuối cùng, vì thà chúng ta chết xứng đáng là người còn hơn sống mà chịu thân phận nô lệ. Adenstein đáp, tôi rất sẵn sàng đương đầu với những thủ đoạn đen tối nhất của chúng. tôi sẽ đi vào cõi chết bình thản không kém gì lúc tôi bình tĩnh ngồi vào bàn ăn. Sideric hỏi, vậy, thưa đức cha, bây giờ chúng tôi cởi áo ra chứ? Anh Hề bèn trở lại giọng nói bình thường. Hãy khoan, bác ơi, đợi một tí đã. Trước khi đâm đầu vào chỗ tối, hãy nom cho kỹ thì hơn. Sideric nói thật ấy, tôi nghe tiếng ông thầy tu này như quen quen thì phải. Wamba bèn lật chiếc mũ trùm ra sau gáy. Ấy là tiếng thằng nô lệ và thằng Hề đáng tin cậy của ngài đấy. Giá hôm nọ, ngài chịu nghe lời thằng ngu ngốc này, thì hôm nay ngài không phải ngồi ở đây. Bây giờ hãy nghe lời khuyên của một thằng ngu ngốc, ngài sẽ không bị giam ở đây lâu nữa đâu. Ông già sắc xong hỏi, Wamba, người nói thế nghĩa là thế nào? Wamba đáp, ngài hãy mặc áo này và buộc sợi dây này vào lưng. Nghề đi tu của tôi chỉ ở những thứ ấy thôi. Rồi ngài cứ việc ung dung đi ra ngoài lâu đài, còn tôi sẽ mặc áo choàng thắt dây lưng của ngài và ở lại đây thay vào chỗ ngài. Nghe anh Hề đề nghị như vậy, Sideric rất ngạc nhiên. Để cho ngươi thay thế ta, chúng sẽ treo cổ ngươi lên mất. Wamba nói, thôi thì mặc chúng muốn làm gì thì làm, tôi không dám có ý hỗn hào, song tôi tin rằng con trai của Ulysses cũng có thể treo lủng lẳng một cách trịnh trọng không kém gì vị cố vấn tổ tiên hắn xưa kia đã từng được treo cổ như vậy. Sideric đáp, Wamba, vậy thì được, riêng điều này ta ưng cho ngươi, nghĩa là ngươi sẽ đánh đổi áo mũ cho ngài Adenstein đây, chứ không đổi cho ta đâu. Wamba nói, thề có thánh đơn Stan, không được, như vậy không hợp lý chút nào. Con trai của Ulysses chịu nhục hình phải để cứu mạng cho con trai của Hiaroa mới đúng phép. Nếu hắn chịu chết để phục vụ cho một người tổ tiên hắn không hề quen biết, thì hắn hóa ra ngu ngốc lắm sao? Sideric đáp, đừng láo, ngài Adenstein là dòng dõi của các vị đế vương nước Anh đấy. Wamba trả lời, ông ấy dòng dõi ra sao tôi không biết, nhưng muốn vặn cổ tôi cho ông ấy được sống thì cổ tôi cứng lắm, không gãy đâu. Vậy thì thưa ông chủ đáng kính, hoặc ngài chấp thuận đề nghị của tôi, hoặc ngài cho phép tôi được tự do ra khỏi nơi này như tôi đã tự do bước vào. Sideric lại tiếp, cây đã già cỗi thì cũng nên héo hắt đi để bảo vệ cho rừng xanh thêm được nhiều mầm non đâm chồi lầy lộc. Wamba đáng tin cậy của ta ơi, hãy cứu lấy ngài Adenstein đáng kính đây. Đó là nhiệm vụ của bất cứ người nào mang dòng máu sắc sông trong mình. Ta và ngươi sẽ cùng nhau chịu đựng những cơn giông tố phũ phàng nhất do bọn thống trị tàn bạo gây nên. Để cho Adenstein được tự do vô sự, ngài sẽ thức tỉnh tinh thần đấu tranh của đồng bào ta và sẽ trả thù cho chúng ta. Adenstein nắm chặt lấy tay Sideric. Mỗi khi bị kích thích phải suy nghĩ hoặc hành động, thì ông ta cũng biết có những tình cảm và những hành vi đẹp đẽ xứng đáng với dòng dõi cao quý của mình. Ông ta nói, không thể thế được, thưa trưởng lão Sideric, thà tôi chịu bị giam giữ tại đây suốt một tuần lễ, chịu ăn uống kham khổ như một tù nhân, chỉ có một mẩu bánh và một hớp nước lã hàng ngày, chứ không khi nào tôi lợi dụng lòng tốt của một tên nô lệ vô học muốn cứu chủ, mà mưu việc thoát thân cho mình. Anh Hề nói, thưa các ngài, ai cũng bảo các ngài là người khôn ngoan, còn tôi bị coi là quân ngu si rồ dại. Nhưng bác Sideric và ông anh Adenstein ơi, đừng bàn cãi nữa làm gì. Thằng ngu ngốc này sẽ quyết định giúp các bác khỏi phải lịch sự nhường nhịn nhau mãi. Tôi giống như con lừa của Jonadab, nếu không phải chính Jonadab, nó không chịu cho ai cưỡi lên lưng đâu. Tôi đến đây để cứu chủ tôi, và nếu ông chủ không ưng, thì ô hô, tôi đành lại về nhà vậy. Việc nghĩa cử có truyền tay nhau được như cái thoi hay quả bóng đâu. Ngoài ông chủ tôi chịu ơn từ tấm bé ra, tôi không chịu bị treo cổ vì ai hết. Adenstein nói, vậy thì ngài Sideric đáng quý ơi, thôi đừng bỏ lỡ mất cơ hội này. Ngài thoát được ra ngoài, sẽ có thể khuyến khích bè bạn chúng ta tổ chức việc cứu viện. Ngài ở trong này thì mọi việc đều hỏng cả. Sideric quay lại anh Hề hỏi, ở ngoài kia có hy vọng gì tổ chức việc cứu viện không? Wamba đáp, dĩ nhiên là có. Để tôi nói ngài hay, khi ngài đã đổi áo cho tôi rồi, ngài sẽ vận một cái áo chẽn dài giống như mọi người. 500 con người đã có mặt ngoài ấy sẵn sàng, Và sớm hôm nay, tôi đã từng là một trong số những tay lãnh tụ. Cái mũ hề của tôi dùng làm mũ sắt, và võ khí của tôi là chiếc gậy làm trò. Hay lắm, chúng ta sẽ biết đánh đổi một thằng ngu ngốc lấy một người khôn ngoan có lợi ra làm sao. Thật ấy, tôi e rằng, dầu cho có ba đầu sáu tay, chúng cũng sẽ thất bại vì đã chót sơ hở để ta lợi dụng. Thôi, vĩnh biệt chủ ông, và xin ngài đừng giận Gớt và con Phăng tội nghiệp. Cuối cùng, xin ngài cho treo hình một cái đầu gà có mào trong phòng ăn lớn ở trại Roseut để tưởng nhớ đến kẻ đã hy sinh đời mình cứu chủ là thằng ngu ngốc trung thành này. Mấy tiếng cuối cùng, anh nói với một giọng nửa nghiêm trang, nửa bỡn cợt. Trong khóe mắt Sideric long lanh mấy giọt lệ, ông nói, khi nào trên trái đất này người ta còn biết tôn trọng lòng trung thành và sự thương mến, thì nhà ngươi còn được mọi người tưởng nhớ. Nhưng ta còn tin chắc chắn hơn nhà ngươi rằng ta sẽ tìm được cách cứu thoát Rowena và ngài Adenstein và cả người nữa, hỡi Wamba đáng thương của ta. Hai người thay đổi áo mũ cho nhau xong, chợt Sideric nảy ra một điều lo lắng, ông hỏi. Ta không biết một thứ tiếng nào khác ngoài tiếng sắc sông và một ít tiếng Norman cầu kỳ giả tạo của chúng. Vậy sẽ ăn nói ra làm sao cho hệt một thầy tu bây giờ? Wamba đáp. Thần chú là ở hai tiếng này thôi. Ngài cứ nói, pass vobiscum, thế là ổn. Bất cứ lúc nào đi lại, ăn uống, ban phước hay mắng chửi, cứ pass vobiscum là xong xuôi tất. Đối với một thầy tu, hai tiếng ấy có ích như cái chổi đối với mụ phù thủy, cái gậy phép đối với một ông thầy bùa. Nhưng ngài phải lấy giọng trầm trầm thật trịnh trọng mà nói, thế này, này, pass vobiscum. Thế là đủ có sức mạnh vạn năng đấy. Đối với lính canh, đối với hiệp sĩ hay hộ sĩ, đi ngựa hay đi bộ, cứ nói thế là chúng sợ một phép. Tôi đang tính rằng sớm mai, khi chúng nó mang tôi ra treo cổ, nhưng chúng làm được việc này cũng còn khó lắm. Tôi sẽ nói câu ấy với thằng tuyên án tử hình, thử xem tác dụng ra sao. Sideric nói, nếu quả thực như vậy, thì nghề tu của ta thế là thạo rồi. Pass vobiscum. Ta tin rằng ta sẽ nhớ đúng khẩu lệnh. Ngài Adenstein đáng kính ơi, xin vĩnh biệt ngài và vĩnh biệt đứa con đáng thương của ta. Ngươi thiếu khôn ngoan, nhưng ngươi thật tốt bụng. Ta sẽ cứu ngươi khỏi chết. Nếu không, ta sẽ trở lại đây để chết cùng ngươi. Dòng máu của các vị hoàng đế sắc sông không thể hoài phí trong khi máu của chính ta còn chảy trong người. Và nếu Sideric này phải chịu nguy hiểm mà cứu được tên nô lệ tốt bụng biết hy sinh thân mình giúp chủ, thì một sợi tóc của nó ta cũng không để rơi. Thôi, vĩnh biệt. Adenstein nói, vĩnh biệt ngài Sideric đáng kính. Nhớ rằng nếu chúng nó mời ngài ăn uống thì một tu sĩ có quyền nhận dự tiệc đấy nhé. Wamba thêm, vĩnh biệt bác, nhớ kỹ câu pass vobiscum nhé. Được khuyến khích như vậy, Sideric đường hoàng bắt đầu cuộc thử thách. Chỉ một lúc sau, ông đã có dịp thử sức mạnh của câu thần chú mà Wamba đề cao là có sức vạn năng. Ông đang đi qua một cái hành lang có mái vòm thấp, tối om, cố gắng tìm đường đến căn phòng lớn thì gặp một bóng đàn bà. Pass vobiscum. Nhà tu hành giả mạo nói vậy, mà định vội vàng đi cho thoát, thì nghe thấy tiếng nói dịu dàng đáp lại. Sideric trả lời bằng tiếng sắc sông chính cống. Tôi hơi bị nặng tai đấy. Đồng thời ông lẩm bẩm nói một mình. Trời đánh cả cái thằng ngu ngốc và câu pass vobiscum của nó. Ta mất chiếc gáo lúc đánh nhau với chúng hôm qua rồi. Tuy nhiên vào thời ấy, một ông thầy tu mà mù tịt không hiểu tiếng Latin cũng không phải là chuyện hiếm. Và điều này, người vừa nói với Sideric cũng thừa hiểu. Người ấy bèn nói bằng tiếng sắc sông rằng, thưa cha kính mến, cầu xin cha vì lòng nhân ái, hãy qua bộ đến thăm và an ủi một tù nhân bị thương nặng, nằm trong lâu đài này. Xin cha hãy thương xót chàng ta và chúng con như lời Chúa dạy. Cha giúp cho việc ấy, thì tu viện của cha sẽ được ơn trên phù hộ không gì bằng. Sideric lại càng lúng túng, trả lời. Con ơi, cha ít thì giờ lắm, không kịp làm công việc rửa tội đâu. Cha phải đi ngay bây giờ đây. Cha vội vàng thế là vì vấn đề sống chết của nhiều người đấy. Người đàn bà vẫn cố nài. Nhưng thưa cha, con van cha hãy vì lời nguyền trước Chúa, Đừng nỡ bỏ mặc kẻ bị áp bức trong cơn hoạn nạn. Xin cha ra tay cứu giúp hoặc ban cho vài lời khuyên bảo. Sidoric bực mình đáp. Mà quỷ bắt ngay tôi về Ifrin với linh hồn của Odin và Thor đi cho xong. Có nhẽ ông sắp cứ một giọng như vậy mà trút bỏ hoàn toàn cái bộ áo thầy tu của mình, thì vừa lúc ấy câu chuyện bị ngắt đoạn. Ông nghe thấy tiếng nói the thé của mụ Wickfrey, tức là mụ khọm già trong tháp canh. Mụ bảo người đàn bà đang nói chuyện với Sidoric rằng, thế nào, cô, tôi đối tốt với cô, cho phép cô ra khỏi phòng giam của cô ở đằng kia, cô trả ơn tôi như thế đấy ư? Cô lại bắt vị tu sĩ đáng kính đây phải phát cáu lên mới khỏi bị một con đàn bà Do Thái quấy rầy sao? Sidoric bèn vớ ngay lấy cơ hội để thoát thân. Một người đàn bà Do Thái. Này, mụ kia, để cho ta đi. Đừng có quấy rầy ta nữa kẻo toi mạng bây giờ. Ta vừa mới làm lễ rửa tội xong. Đừng làm cho ta uế tạp vì mi. Mụ khọm già nói. Xin cha đi đường này. Cha là người lạ. Không có người dẫn lối thì không ra được khỏi lâu đài này đâu. Mời cha ra đằng này, con muốn thưa với cha một câu chuyện. Còn cô này, hỡi đứa con gái của một dân tộc bị rủa xả, cô hãy trở về gian phòng có người ốm mà săn sóc cho bác ta và chờ ta trở lại. Thế ta không cho phép mà còn dám ra ngoài thì cứ liệu hồn đấy. Rebecca bèn lui về. Hồi nãy, nàng đã cố nằn nì xin bằng được mụ Ekberai cho phép nàng rời khỏi tháp canh đi ra ngoài. Mụ cũng nhân dịp cắt nàng là một công việc mà chính nàng rất vui lòng đảm nhận, tức là săn sóc cho chàng Ivanhoe bị thương nặng. Nghe mụ Wickfrey kể lại rằng có một ông thầy tu dám mò vào tận trong cái lâu đài vô đạo này, Rebecca nảy ngay ra đôi chút hy vọng. Nàng vốn sẵn trí sáng suốt của những người ở trong cảnh hoạn nạn, lại đang sẵn sàng lợi dụng mọi cơ hội để giúp mình thoát hiểm. Nàng bèn rình đợi lúc nhà tu hành ra về, định bụng sẽ cầu xin ông ta giúp đỡ những người hiện bị giam giữ, nhưng ý muốn của nàng không đạt được, như các bạn độc giả đã rõ.